Khi ngồi thiền thấy đốm lửa ngũ sắc ngay trung tâm chân mày, đó là gì?
Đó là Môn Ni Châu đó. Cứ nhìn đó mà thẳng thắn tu tiến nữa, nó sẽ tròn và nó bay ra được.
Sau một thời gian con té nhào ra phía trước, đó là một kiểu hồi điện hay là con ngủ gục?
Cái đó bị quá mệt ngủ gục, nó té tới trước thôi. Thì phải nằm trở lại làm chiếu minh đi, cho nó chạy điều hòa, nó không bị gục như vậy.
Khi con ngồi thiền định, cái đầu và cả người con cứ quay quay như một cái máy xay bột, như vậy là tại sao?
Cái luồng điển nó đứng xuất phát đi lên và chưa hòa hợp với phần thanh nhẹ ở bên trên cho nó bị quay. Mà mình cố gắng làm nữa thì nó sẽ hòa hợp, lúc đó sẽ hết quay và ngồi đâu ngay ngắn đó.
Thưa Thầy, khi thiền định cả người con cứng ngắc như gỗ, con không ngúc ngắc gì được, điển rút và con mê đi. Xin Thầy giải thích hiện tượng này.
Cái đó tốt nhất. Cái đó là đương đi học đạo đó. Luồng điển đương phát triển đi lên để đi học đạo.
Trong khi thiền vào đêm, tại sao con luôn luôn cảm thấy nóng?
Thiền ban đêm là ấm áp là đúng. Đâu có sao đâu. Nóng nảy à?
Nóng trong người.
Nó ấm trong người là đúng. Lúc thiền ấm trong người là cái điển nó đi lên. Còn thấy nấm của bộ gan là khác. Là phải ăn chất xanh nhiều một chút, ăn rau nhiều một chút, thay vì ăn đồ chiên xào.
Khi thiền, bỗng nghe một tiếng nổ bên tai làm giật mình tỉnh lại. Và có một lần nằm ngủ cũng nghe, đó là sao?
Đó là trượt khí nó được giải ra vậy thôi. Nhiều người nghe nổ cũng như bom nổ vậy. Nhưng mà rồi cái óc nó sáng lắm. Trượt khí từ cơ tạng tới khối óc đều có. Và nó ra được là nó phải nổ. Bởi vì trên kia người ta thanh hơn, đâu có chịu được. Cũng như bong bóng mà thả lên trời.
Khi thiền mà thấy ánh sáng thì sẽ ra sao?
Khi thiền mà thấy ánh sáng không khác gì trong nhà, là sạch rồi, tất cả mọi việc đều tốt. Cho nên chúng ta nhìn lên ánh trăng, một mặt trăng chiếu cho toàn quả địa cầu. Khi mà chúng ta thấy sáng là cũng khác gì mặt trăng đã bừng sáng trong nội tâm. Sự sai lầm của chính mình dễ hiểu hơn và không phạm pháp nữa. Không tạo cái sự phạm rồi tái phạm nữa.
Kính thưa Thầy, thiền định, mê có tỉnh, thân hơi ngả về phía trước và giật mình, khi ấy con phải làm sao?
Thân ngả trước là phải kiểm soát lại sự ăn uống. Cơ tạng nó bị trượt, nó mới cục cửa, còn mà nó thanh là nó chỉ ngồi thẳng thôi. Cho nên sau khi sụp rượt mà tinh ăn uống, tinh tấn, chỉ ngồi thẳng, không có méo được. Ngồi mà gục lên gục xuống là trong đó có trượt rồi, phải lo thanh lọc cho nó nhẹ.
Kính thưa Thầy, con ngồi thiền định, con thấy vòng quanh ánh sáng tỏa ra, sau đó gom lại to bằng mặt trăng. Và cứ như vậy, và liên tục, thì có sao không thưa Thầy?
Cái đó tốt lắm. Cố gắng đi. Thực hành nữa, nó sẽ biến chuyển tới chỗ vô cùng ở tương lai. Thanh tịnh giữ cái ánh sáng đó mà đi. Bớt tham gia chuyện đời động loạn.
Thiền, con chỉ biết giữa trán và trên đỉnh đầu rút cùng một lúc, nhưng con không biết con nên dỗ cho con mê hay là vào trạng thái ngủ như các bạn con đã thấy, vì con lúc nào cũng tỉnh và luôn nghĩ tới bộ đầu và người cứng ngay thẳng Xin cảm ơn.
Ngay thẳng chỗ đó mở được là tốt. Cứ dịch dỗ ngủ nơi đó, ngồi để nhắm mắt, ý mình dỗ ngủ, nói dỗ ngủ chút chứ không phải dỗ ngủ hoài, nói một chút, nó nhẹ là nó hợp liền. Hợp liền là nó nhẹ và nó thấy nó đi đây đi đó rõ ràng. Nhiều người thấy được cũng lấy viết viết liền những cái gì mà tôi đã thấy và tôi đã nhớ, mà nhớ mãi viết viết ra. Sau này mình tu tới lúc mình có bỏ xác đi nữa cũng để lại cho người khác người ta đọc, ta thấy cái pháp này hành đi đến đâu và kết quả thế nào. Đó là sự đóng góp của hành giả vô vi.
Thưa thầy, thường con chứng minh với thiền định sau lưng con nóng giống ai hơi lửa, con không biết thế nào chịu chứ thôi.
Cái đó về cái thận, về cái thận
con không biết đó là gì.
Thôi mà sao soi hồn rồi còn hết con. Mà nghe ở đâu?
Nghe trong đầu chưa.
À, ngày bây giờ mình phải kéo trung tim ở đây, thanh nhỏ ngay trung tim ở đây. Phải nhớ đem dọn về trung tim, phải có đường lối xuất. Thì lúc đó nó thanh, thanh cực thanh, cứ chiêm ngưỡng cái phần điển đi ra đó. Hả? Đi lên, cứ gì càng ngày càng đi lên, đi vuốt tới hết rồi. Hả? Không có gì đâu. Cái đó tốt không sao. Nhưng mà phải uống nước để thanh lọc về cái thận. Hả?
Kính thầy ạ. Mỗi khi con ngồi mà thiền mà niệm Phật ấy, thì sau lưng nó cứ nóng lên.
Cái đau của làm chứng minh chưa đủ sức được. Ráng làm chứng minh cho nó thông lên một chút nữa. Nó chỉ ấm thôi chứ không có nóng được. Ấm thôi.
Ấm?
Ấm cho người nó nóng. Ấm là đúng. Ấm rồi nó ấm từ từ lên trên bộ đầu. Rồi nó mới nhớ sáng nè.
Ấm đến đây.
À, nó mới tới đó thôi, thì bây giờ phải làm pháp môn nhiều hay là chứng minh nhiều cho nó thông lên, cái đó không có hại. Còn kêu nóng như lửa cái đó không phải, không đúng. Ấm thì được. Ấm là đúng, đúng, đúng nhất. Cái hoa hồng nó xông lên, cái đó đúng nhất, không có sao hết.
Thì lại con lúc nào con cũng nhận thật, nhưng mà con không biết được. Nếu con vừa ngồi đang con niệm hành
tốt,
có phải có tội không?
Một mũi kim đan, một niệm hành. Đúng lắm.
Là anh Trần Lộc Dũng thì nói rằng là trong cái thiền cứ bị rung đầu, mà anh cũng có rung sáng ngày.
Đó, rung chứ. Bởi vì cái thanh thần la giọng mở và luồng điển lên chưa đủ lực lượng. Thì anh lo việc hàng ngày nhiều. Khi ra thì ở trên nó nhẹ hơn mình. Nó dội trở lại nó rung. Và đến lúc chúng ta trì kỳ trí, cứ dược, nhớ bên trên và tiến lên. Thì có người 18 tháng, 2 năm, nhiều lắm là 2 năm nó hết lắm. Vì cái khí chúng ta xuất ra, chúng ta không hòa ngay cái thanh điển được. Cũng như bây giờ anh tới đây anh chưa có biết Arohet là cái gì, không có đi đâu hết. Anh đi hết rồi anh ổn định. Cái điển nó cũng vậy, tới đó nó xoay. Nó xoay mạnh lắm mà mình lên mình hộ dập không được. Thì nó dội trong lại lắc. Thì khi lắc nhiều mà lắc nhiều chừng nào thấy khỏe chừng nấy. Không có sao, có thấy mệt không? Không thấy mệt. Nên chừng lắc quá rồi đã lắc cái đó nổi thấy mình đi ra khỏi bản thể đi chơi. Đi chơi với thế gian. Không có đi được lên trên cao. Và khi mà qua được bên trên cao rồi á, mới thấy mình đi. Đi qua sông biển ngàn đàng hoàng. Cho nên cái giai đoạn đó, những người tu, người ta chuyên tu và bỏ sự đời, thì nó không có bị lắc. Nó đi luôn. Nó đi để học đạo. Và những người vừa tu, đời đạo xong tu, thế nào cũng phải bị lắc. Mình không thể giải quyết một lần được, nhưng mà từ từ sẽ giải quyết tới. Thì cái đời đạo song tu này nó sẽ gặp những trở ngại như thử thách đạo, thích nghe đạo và ngộ người ta hỏi mình biết. Biểu điểm mình không được cao, bao vây người ta không được. Đó, được từ đó trở về nguyên niệm và tu nhiều hơn nữa. thanh tịnh hơn, thì nó lại thấy rõ rệt hơn. Nó thấy cái câu trả lời rất rõ rệt, và bữa sau nó gặp lại, nó nói cho người đó lại thích nó và tới tìm nó chơi. Từ đó mới thấy là ô cho anh này tu cao rồi. Người đó nói như vậy, chứ mà mình không biết mình cao đâu. Người tu vô vi không bao giờ biết mình cao. Nếu biết mình cao á, cống cao ngạo mạn, dẫm chân tại chỗ không bao giờ tiến được. Thấy mình luôn luôn thấp hèn và mình luôn luôn phải hạ mình học hỏi, thì nó mới đúng hợp với cái thức vô cùng của phần hồn. Đó, cho nên ráng tu, lên một luồng điện vòng dày, rồi tới lên một luồng điện vòng dày, rồi lên luồng điện cứ đi mãi, đi mãi, đi mãi. Các tầng mình phải đi, và phải làm việc, phải qua với tất cả ở bên trên đó, rồi cũng gặp nhiều trở ngại. Cõi trên cũng có những sự trở ngại, họ tới là đánh mình, ăn hiếp mình. Nhiều khi Phật sự biến thể thì thử tâm mình cũng có, mình chỉ trì chỉ trí niệm Phật mà đi. Thì nhiều khi nó rượt quá rồi không biết làm gì, do thì biết hồi xưa mà bây giờ quên hết, chỉ niệm Phật rồi nó qua. Lúc đó về mới thấy cái giá trị của Nam Mô Di Đà Phật. Bị đòn mà không chết, bị đuổi mà mình cũng không bị bắt. Lúc đó mình thấy cái giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật, mà về nuôi dưỡng cái tinh thần và xây dựng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, thì chỗ nào cũng tắt đi được, không bị kẹt nữa tương lai.
Có nhiều lúc trong buổi thiền định, con thấy người mình phồng to ra, cao lên như pho tượng. Con kính xin Thầy giải đáp.
Đó là cái phần vía, trượt của vía được giải ra. Nó cũng như bong bóng vậy, nó ra rồi nó nổ tan hết, không có gì hết. Trực khí được giải tan, nó mừng chứ, đâu có sao, tiếp tục tu nữa, sẽ thấy rõ hơn.
Thưa Thầy, như khi mà con đang nhập định đó Thầy, con thấy có vài ứng chứng nhỏ nhỏ, bởi vì con biết là con đang ở trong trạng thái nào, xin Thầy giải đáp con. Là có khi con thấy con đang nhập định, con thấy con ra. Con đang đi chơi trên con đường hay qua cánh rừng xanh, cây cỏ đẹp gì đó. Có khi thì con thấy con như là con đi mà con thấy là con bay, mà con thấy như là con đi trong một cái vùng ánh sáng chan hòa. Mà con đi như con bị, con như con gặp có cảm tưởng con ngồi trên xe hay trên máy bay mà lệ lắm Thầy. Cái gió nó cản đẩy ngược con ra phía sau. Rồi có khi thì con thấy có từ cổ con lên tới trên đầu. Khuôn mặt con không, nó đứng nó nhìn con, mà con thấy cả những cái nét gì mà trên khuôn mặt con đó, mà nó trẻ mà nó dễ thương lắm Thầy, Thầy con không biết là con đang...
Đang là cái vía đó, cái vía đó, mà nhớ nó hoài á. Dạ. Cũng như tôi đã phân tích, bởi vì sẵn là phân tích cho tất cả bạn đạo biết, tu cố gắng sẽ thấy, đó là con đường chúng ta trở về với chính mình, thấy không? Và lúc đó mới thấy rõ con đường về nguồn cội, không lệ thuộc với sự kích động và phản động của thể xác nữa. Thấy không? Xuất ra được rồi mới kiểm soát được ngũ hành của mình. Lúc mình sanh là mình hòa, lúc mình khắc là mình tức, mình giận, mình giải tỏa tức khắc. Cái buồn vui lúc nào cũng có, ông trời có buồn có vui chứ. Có trời nắng, có trời mưa chứ. Nhưng mà ông quán thông được buồn để làm gì mà vui để làm gì. Thì cái đó nó cũng không buồn và không vui. Mà quán thông không được cái giá trị của buồn vui á, là buồn vui mãi mãi, khổ tâm mãi mãi. Thấy không? Buồn để làm gì? Buồn để có cơ hội thức tâm. Trời âm u, nhưng mà chúng ta còn có sự bảo vệ của bề trên. Thấy không? Sau cái buồn là cái gì? Sự vui. Sau cái tâm tối, sau cái hoàng hôn là có bình minh. Đó, mình hiểu, mình quán thông cái đó. Thì cảm thấy không có gì kêu mà buồn vui, nhưng mà đó là bài học của nhân sinh. Mỗi người phải học cái vui cái buồn mới có cơ hội tiến hóa. Còn không học cái vui cái buồn là người đó không bao giờ được tiến hóa, chỉ chấp trong vui và mê trong buồn, cũng không có tiến hóa được. Thấy không? Cho nên con đi tu mà cái vía nhẹ vậy thì thấy thảnh thơ, mặt mày vui tươi, có cái gì đáng buồn, mà dễ ăn năn nữa. Con thấy không? Bây giờ định tu nữa, rồi con sẽ thuyết cho tất cả mọi người nghe. Té ra con đường về nguồn cội, đâu có phải một mình ông ta. Con cũng đi được, và tất cả mọi người sẽ đi nếu chịu đi. Còn đây không? Đó, nó rất dễ. Chứ đừng nói tôi ra, tôi ngồi, tôi thuyết pháp như ông Tám, không được. Ông Tám đâu có nói thuyết pháp gì.
Ông Tám nói sự thật, cái gì ông đã làm, ông đã đạt, ông đã được. Mà trong đó có con, mà có tất cả mọi người, chịu làm là được. Thấy rõ chưa? Hả? Nó rất thực tế, chứ không có những cái xảo ngôn, không có đặt những cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ nữa. Cái thực tế nó phải đi như vậy. Nó phân ở trong cái khoa học quyền bí, chứ không có cái ảo ảnh nữa.